Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Hình ảnh lưu truyền trên mạng cho thấy sau một lúc lời qua tiếng lại giữa cảnh sát với một nhóm thiếu niên thổ dân, một thiếu niên dọa đấm vỡ mặt cảnh sát. Nghe vậy, một cảnh sát viên đến gần cậu thiếu niên và hất bổng hai chân của cậu ta khiến cậu này ngã sấp mặt xuống đất. Người cảnh sát này đang bị giới hạn công tác để điều tra. Cậu thiếu niên thổ dân không bị truy tố gì cả và đã xuất viện sau khi được đưa vào bệnh viện St. Vincent vì bị mẻ răng, trầy xước đầu gối và bầm vai. Phụ tá chỉ huy trưởng cảnh sát New South Wales Mick Willing kêu gọi công chúng hãy chờ kết quả điều tra chứ đừng có phản ứng nhất thời.
Tôi lo lắng là công chúng xem video này rồi diễn dịch sai lệch đi. Chúng ta cũng biết những gì đang xảy ra ở Mỹ, nhưng đây không phải là Mỹ. Chúng tôi có quan hệ rất tốt với cộng đồng địa phương.
Sau cái chết của ông George Floyd, một người da đen không vũ trang dưới tay cảnh sát Minneapolis ở bên Mỹ, đã dẫn đến các cuộc biểu tình bạo loạn trong 7 đêm liền. Nhà chức trách của ít nhất 40 thành phố bên Mỹ đã phải ban hành lệnh giới nghiêm để ngăn chặn tình trạng đốt phá và hôi của. Kết quả giảo nghiệm độc lập cho thấy nguyên nhân gây tử vong cho nạn nhân là vì nghẹt thở do bị đè lên cổ và lưng trong một thời gian dài. Cảnh ông Floyd van nài với cảnh sát là ông không thở được, làm người ta nhớ lại các cuộc biểu tình năm 2014 khi một người da đen khác là Eric Garner cũng bị chết ngạt do cảnh sát khóa cổ quá lâu. Những người biểu tình lúc đó và bây giờ đã hô to khẩu hiệu, "Tôi không thở được." Tại Úc, thì hôm thứ Hai, người thổ dân ở Perth đã xuống đường. Họ hô to khẩu hiệu, mạng người da đen cũng đáng giá, để ủng hộ những người biểu tình ở bên Mỹ và kêu gọi sự chú ý của công chúng với những cái chết của người thổ dân tại Úc.
Không cần biết màu da hay sắc tộc là gì, điều quan trọng anh là con người, đó là điều quan trọng nhất. Anh là con người, anh không chết trong sự tuyệt vọng như vậy.
Ông Paul Silva nói rằng cảnh ông Floyd bị ba cảnh sát đè dí mặt xuống đường làm ông nhớ lại những gì đã xảy ra cho người chú của ông.
Gia đình của tôi rất cảm thông với gia đình của George Floyd vì chúng tôi hiểu nỗi đau của họ thế nào khi nhìn thấy người thân yêu của mình bị chết ngạt.
Người chú của ông Silva là David Trungay Jr., chết trong nhà tù Long Bay ở Sydney năm 2015 sau khi bị năm cai ngục xúm lại đè xuống đất vì ông không chịu ăn bánh quy. Nạn nhân lúc đó đã kêu lên 12 lần là tôi không thở được trước khi chết. Ông Paul Silva nói đây là lúc phải làm sao chính phủ liên bang có những hành động cụ thể để ngăn chặn những vụ chết trong tay cảnh sát.
Tôi kêu gọi người Úc, chúng ta cũng nên phẫn nộ như bên Mỹ trước những gì đang xảy ra ở đây. Người thổ dân vẫn bị chết trong tay nhân viên công lực. Chính phủ không chịu làm gì cả. Họ chỉ cần thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia thì những người như chú tôi và nhiều người thổ dân khác bây giờ vẫn còn sống.
David Dungay Jr. là một trong 432 người thổ dân chết trong tù kể từ khi Ủy ban Hoàng gia hoàn tất cuộc điều tra năm 1991 và đưa ra 339 khuyến nghị, nhưng chỉ có một số ít được áp dụng. Phát ngôn nhân về thổ dân sự vụ của Đảng Lao động, bà Linda Burney nói rằng điều đáng thất vọng là tỷ lệ người thổ dân trong tù vẫn còn quá cao.
In the Northern Territory, for example, something like 90%.
Ví dụ như ở lãnh thổ Bắc Úc, 90% tù nhân là người thổ dân. Tại các tiểu bang khác như Queensland, Nam Úc, Tây Úc và New South Wales, tù nhân thổ dân chiếm 30%. Những gì đang xảy ra ở Mỹ là dịp để Úc xem lại vấn đề của riêng chúng ta. Chúng ta cần có những cải tổ đáng kể trong hệ thống trừng phạt người thổ dân ở Úc.
Thủ tướng Scott Morrison nói rằng ông hy vọng là Tổng thống Donald Trump sẽ giải quyết được vấn đề trong ôn hòa. Nhưng ông Morrison cảnh cáo các cuộc biểu tình dự trù diễn ra tại Úc.
Không cần phải nhập cản những gì đang xảy ra ở nước ngoài vào Úc. Úc là một quốc gia công bằng. Ý tôi là Úc không phải là Mỹ. Ý tôi là Mỹ là một nước vĩ đại. là người bạn tốt của Úc và họ đang trải qua thời gian khó khăn. Chúng ta cầu chúc cho họ giải quyết chuyện này tốt đẹp, nhưng rõ ràng đây là thời điểm khó khăn cho họ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.